Đồ Bích, tác giả Thập Tứ Khuyết, dịch giả Tuế Nguyệt, người đọc Lưu Đạn.
Chương 4. Kể từ ngày hôm đó, Cơ Vãn không còn tới tìm ta nữa. Nghe nói, hắn đối với Loan Âm vô cùng sủng ái, thu thập vô số kỳ trân dị bảo, chỉ để đổi lấy niềm vui của nàng. Loan Âm thích khiêu vũ, hắn tự tay gõ trống. Loan Âm thích hoa đào, hắn cho người tu sửa lại đào viên, khắp nơi trồng toàn cây đào. Đám vương tôn công tử cười thầm bảo nhau, thái tử cuối cùng cũng đã chịu gần nữ sắc, trước giờ vẫn cứ thâm tâm quả dục, còn lo hắn có bệnh gì không tiện nói ra chứ.
Ta nghe những lời bàn tán thì thị phi phi này, nhìn lớp băng trên mặt Bích Hồ đang tan dần ra từng chút. Ở kiếp trước, ngày thứ ba sau khi Chiêu Thống đăng cơ, mang đầy khuất nhục cùng với oán hận bị người yêu phản bội, ta nhảy xuống Bích Hồ, lập lời thề. Nếu lần này ta không chết, tất sẽ báo quốc thù gia hận, tự tay giết chết Chiêu Thống. Nhưng nếu ta chết, cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Ta muốn tận mắt thấy giang sơn này tiêu vong như thế nào. Ta muốn Trường Thừa vĩnh viễn không đạt được điều y mong muốn. Cái mà y đã dốc công tính toán, toàn bộ tan thành bọt nước.
Kết quả, lời nguyện được thực hiện, ta thành oán linh, Trường Thừa không lên làm hoàng đế, mà Đồ Bích cũng tiêu vong. Thế nhưng, vì cái gì mà tất cả vẫn còn chưa chấm dứt? Vì sao còn để ta gặp được y ở kiếp này? Vì sao còn để kiếp này của y gặp được ta? Vì sao chứ? Vì sao?
Mùa đông dần qua đi, xuân đến. Hoa đào trong vườn nở rộ vô cùng tươi đẹp. Chẳng qua, cảnh vật ở nhân gian dù đẹp thế nào, cũng đã không có bất cứ quan hệ gì với ta nữa. Trường Thừa ơi Trường Thừa, ta hận chàng đến mức chẳng tiếc vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lại không biết, cũng chính vì thế mà mất đi cơ hội cùng chàng đời đời kiếp kiếp.
Chương 5. Khi ta gặp lại Cơ Vãn đã là cuối mùa thu, lá khô rơi rụng khắp nơi. Cả mấy ngày liền, trong lòng ta đều cảm thấy không yên, giống như sắp xảy ra chuyện gì lớn. Vì thế, ngày hôm đó nhịn không được, bèn chạy tới Lân Thủy Cung. Vừa bước vào đại sảnh, gặp ngay bầu không khí ngưng trọng. Cơ Vãn một tay che Loan Âm ở phía sau, một tay cầm kiếm, mà hướng mũi kiếm chỉ tới chính là Đồ Yến.
Sao lại thế này? Tại sao hắn lại hướng mũi kiếm về phía phụ vương của mình?
Hắn trầm giọng.
Đừng ép con.
Sắc mặt Đồ Yến rất khó coi.
Ngươi vì nữ nhân này mà dám nghịch lại trẫm.
Phụ vương.
Thật sâu trong đáy mắt Cơ Vãn có một loại đau thương.
Tất cả mọi vật trên đời này, nhi thần đều không cần. Duy chỉ có nàng. Duy chỉ có nàng là nhi thần không thể buông tay.
Ta nhất thời hiểu ra, phụ tử đoạt thê. Loại chuyện xấu hổ này, ở triều đại nào cũng xảy ra. Có điều, chưa từng nghĩ rằng, chuyện này cũng phát sinh trên người hắn.
Đồ Yến nổi giận.
Nhưng trẫm phải có được nàng. Ngươi còn dám ngăn trở thì đừng trách vi phụ bất nhân.
Cơ Vãn quay đầu lại, nhìn về phía ta. Ta chấn kinh, hắn cư nhiên lại biết ta đang ở đây. Đã nhiều tháng không gặp, dung mạo tuy rằng vẫn tuấn tú như trước, nhưng lại không còn vẻ tươi cười sáng lạng. Cơ Vãn, nửa năm qua, ngươi đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nhìn ta, bàn tay đang nắm tay Loan Âm lại chặt thêm vài phần.
Không, không được. Phụ vương, mỹ nữ trong thiên hạ rất nhiều, người muốn mấy ngàn mấy vạn đều được. Thế nhưng Con lại chỉ có nàng.
Ngươi.
Đồ Yến có chút cảm động. Vô luận thế nào thì đây cũng là đứa con trai độc nhất mà hắn vô cùng yêu thương. Ta nghĩ cuối cùng hắn vẫn sẽ từ bỏ thôi.
Ai ngờ đúng lúc này, Loan Âm ôm mặt khóc.
Có lời này của Điện Hạ, thiếp thần có chết cũng cam tâm.
Nói xong, đoạt kiếm trong tay Cơ Vãn. Còn Cơ Vãn vẫn nhìn ta, không lưu ý đến thanh kiếm đang cầm trên tay, nên dễ dàng bị nàng đoạt lấy. Máu bắn ra như hoa nở, trong chớp mắt đã văng lên người cả hai.
Cơ Vãn ôm lấy thân thể đang ngã xuống của nàng, kêu lên thất thanh.
Loan Âm, Loan Âm, vì cái gì, vì cái gì?
Loan Âm khép hờ mắt, mơ màng nhìn hắn, thấp giọng nói.
Nô tỳ chỉ là một ca cơ, không đáng để điện hạ vì mình mà đối nghịch với hoàng thượng. Chỉ có thể lấy cái chết để tà điện hạ đã yêu thương.
Cơ Vãn run rẩy, nàng ngốc quá.
9 tháng ở cùng điện hạ là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của nô tỳ. Tà điện hạ đã đối tốt với nô tỳ như vậy. Tà điện hạ đã ban tên Loan Âm. Nô tỳ thật sự rất thích tên này.
Ngốc quá, ngốc quá.
Hắn ôm lấy đầu nàng, khóc đến cạn kiệt sức lực. Nắng chiều hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên thân ảnh của ba người, kéo thành những cái bóng thật dài. Sau đó, dần dần mờ đi, rồi tối sầm.
Chương 6. Cơ Vãn bị Đô Yến hạ chỉ giam lỏng. Hắn tự nhốt mình trong căn phòng tối đen như mực, không ăn cơm, không gặp ai, cũng không thắp đèn. Ta bay xuyên qua cánh cửa đã bị khóa. Hắn dựa vào tường, ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, sắc mặt khô héo. Gương mặt vốn tươi sáng nay đã trở nên gầy không chịu được. Chẳng qua chỉ mới một ngày mà như đã già đi 10 năm. Lần thứ hai tim ta lại đau âm ỉ. Ta từng nguyền rủa cả đời này của hắn cũng không thể được như ý, tan giấc mộng xưng đế. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Từ sau đêm sinh thần của hắn, ta rời khỏi hắn và Loan Âm, cũng là lúc ta mong muốn cả đời này hắn cứ bình an mà vượt qua là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Thế nhưng hiện giờ Loan Âm đã chết. Nàng vốn không cần phải chết, nhưng ý trời lại không cho nàng sống. Vì sao chứ? Là trừng phạt Cơ Vãn, trừng phạt Trường Thừa, hay là trừng phạt ta? Như cảm ứng được sự tồn tại của ta, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu. Thiếu niên tuấn tú thích cười kia đâu rồi? Vị thái tử tự tin điềm tĩnh kia đi đâu rồi? Là lỗi của ta. Hắn mở miệng, thanh âm thì thào đến đáng sợ. Là lỗi của ta, không liên quan đến ngươi. Ta muốn an ủi lại bị hắn cắt lời. Không, là ta. Bởi vì ta chần chừ không chịu cưới nàng, không cho nàng một danh phận chính thức. Nếu không, phụ vương cũng sẽ không nổi sắc tâm với nàng, sẽ không mở miệng hỏi ta muốn nàng. Hắn nhìn ta, ánh mắt vì thống khổ mà tỏa sáng. Người khác đều nói là ta che xuất thân của nàng, nên mới không chịu lập nàng làm phi. Chỉ có ta biết, chỉ một mình ta biết, là bởi vì trong lòng ta có quỷ. Ta không nói được gì. Ta thật ích kỷ, bởi vì có thể chạm vào được, cảm nhận được hơi thở, cái ôm ấm áp, cho nên mới dung túng bản thân kéo nàng vào chuyện này. Kết quả ngược lại đã hại nàng. Nàng mới 16 tuổi, chỉ mới 16 tuổi, vì sao lại không chịu buông tha cho nàng? Bởi vì ta chỉ có nàng. Lý do thật buồn cười, nhưng nàng đã tin. Nàng còn thích cái tên Loan Âm mà ta tùy tiện đặt cho nàng. Làm sao nàng biết được lúc đó, kỳ thực là ta kiêng kỵ tên nàng có chữ Hồ. Hắn khóc, giống như một đứa trẻ nức nở, mà ta cũng không biết nên an ủi như thế nào. Không thể chạm tới được, không thể cảm nhận được hơi thở, không thể có một cái ôm ấm áp. Ta như vậy, có năng lực gì an ủi hắn? Nói cho ta biết. Hắn run run rẩy rẩy vươn tay về phía ta,
rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề mà ta đã đoán ra vô số lần hắn định hỏi, nhưng tới giờ vẫn chưa hỏi tới.
Nói cho ta biết, ngươi là ai?
Ta là ai? Là công chúa Hòa Hy của Yến Quốc, yêu Trương Thừa, con tin từ Bích Quốc, nhưng lại bị y lợi dụng thăm dò tin tức, liên lạc với Bích Quân nội ứng ngoại hợp. Cuối cùng, mưu đồ đoạt thiên hạ Yến Quốc. Ta hận y nên biến thành oán linh, mà ngươi lại là kiếp sau của y. Đây chính là toàn bộ lai lịch của ta. Thế nhưng giờ khắc này, bảo ta làm thế nào để nói cho ngươi nghe?
Hồ Cơ, Hồ Cơ, nàng thật sự tồn tại sao? Hay vẫn chỉ là ảo giác của ta? Vì sao ta lại xuất hiện ảo giác này? Vì sao rõ ràng biết rằng nàng chỉ là hư ảo, lại còn khát vọng muốn có được nàng đến thế? Nếu Loan Âm không giống nàng, những chuyện này đã không xảy ra. Quả nhiên là lỗi của ta. Ta vọng tưởng, ta tham lam, ta yếu đuối, cho nên đã hại nàng ấy.
Bốn bề im lặng, ngay cả một tiếng gió cũng không có. Chỉ có âm thanh sám hối tràn đầy áy náy của hắn, như lưỡi dao bi thống mà tuyệt vọng, cắt vào tim ta từng nhát, từng nhát. Thật xin lỗi, Cơ Vãn, thật xin lỗi.